Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 54. Trở về Nazareth sau khi từ biệt Jonah.
Trời lờ mờ sáng, trước cửa một cái lều tồi tàn. Tôi gọi nó vậy vì sẽ cho nó quá nhiều danh dự nếu gọi nó là cái nhà. Giê-xu ở đó với các người của Ngài, cùng với Jonah và những người khác, bần cùng cũng như ông. Đây là giờ từ giã.
Lạy Chúa, con không gặp Thầy nữa sao?
Jonah hỏi.
Thầy đã mang ánh sáng vào tim con. Lòng nhân từ của Thầy đã làm cho những ngày này thành buổi lễ sẽ tồn tại suốt đời con. Nhưng Thầy đã thấy chúng con bị đối xử thế nào. Người ta săn sóc các con vật hơn chúng con, và người ta nhân đạo với cây cối hơn. Chúng tượng trưng cho tiền bạc, chúng con chỉ là những cái máy để làm tiền, và người ta khai khẩn chúng con tới khi chúng con chết vì kiệt sức. Nhưng các lời Thầy đã bổ về chúng con như cánh các thiên thần. Tấm bánh chúng con cảm thấy như dồi dào hơn và ngon hơn vì Thầy đã ăn với chúng con cái bánh mà cả đến người ta không cho chó ăn. Chúa ơi, xin trở lại để chia sẻ nó với chúng con. Chỉ với Thầy con mới dám nói. Với người khác thì sẽ là một xúc phạm vì đã tặng cho họ một chỗ trú và một lương thực mà người hành khất cúng chê. Nhưng Thầy
thấy nó thơm. Nó có hương vị thiên quốc vì nó có đức tin và tình yêu. Thầy sẽ trở lại, Jonah. Thầy sẽ trở lại. Hãy ở lại chỗ của con. Con giống như một con vật bị buộc vào càn xe. Nguyện cho cái chỗ của con là cái thang Jacob. Và thực sự, các thiên thần lên xuống từ trời tới con, chuyên chú thu lượm mọi công nghiệp của con để đem lên Thiên Chúa. Nhưng Thầy sẽ trở lại với con để nâng đỡ tâm hồn con. Hãy luôn luôn trung thành với Thầy. Ôi, Thầy sẽ trở lại để cho các con, kể cả bánh loài người. Nhưng Thầy không thể. Thầy phải nói với các con, hãy chịu đựng hơn nữa. Và điều đó thật đau lòng cho kẻ yêu.
Lạy Chúa, nếu Thầy yêu chúng con thì không còn khổ nữa. Trước đây không có ai yêu chúng con. Ôi, chớ gì ít nhất con được thấy mẹ Thầy.
Đừng băn khoăn, Thầy sẽ dẫn mẹ đến với con. Khi mùa nóng bớt gay gắt, Thầy sẽ tới cùng với mẹ. Đừng phơi mình ra trước những hình phạt vô nhân đạo vì vội vã gặp mẹ. Hãy biết chờ như người ta chờ ngôi sao mọc, ngôi sao đầu tiên. Nó sẽ hiện ra với con thình lình như ngôi sao hôm đầu tiên mà người ta không thấy. Rồi bỗng chốc nó nhấp nháy trên trời. Hãy nghĩ rằng bây giờ mẹ đã giải tỏa ơn phúc tình yêu của mẹ trên con. Chào tất cả các con Nguyện bình an của thầy bảo vệ các con trước sự hà khắc làm các con lo âu. Chào Jana, đừng khóc. Con đã chờ bao năm với một đức tin kiên trì. Bây giờ thầy hứa với con một sự chờ đợi rất ngắn hơn. Đừng khóc, thầy không để con cô đơn. Lòng tốt của con đã lau nước mắt trẻ thơ cho thầy. Chẳng lẽ lòng tốt của thầy không lau nước mắt cho con bây giờ sao?
Vâng, nhưng thầy đi, con ở lại.
Bạn thầy, Jana, đừng để thầy ra đi mà bị đè nặng, vì không thể nâng đỡ con.
Chúa ơi, con không khóc, nhưng bây giờ con biết rằng thầy còn sống. Làm sao con có thể sống khi không còn được thấy thầy nữa?
Giê-xu vuốt ve khuôn mặt méo mó của ông già, rồi người đi. Nhưng người đứng ở biên giới cái sân tồi tàn mở tay chúc lành cho đồng quê, rồi người đi.
Thầy làm gì vậy?
Simon hỏi, vì ông nhận thấy cử chỉ khác thường của người.
Thầy đóng ấn trên tất cả các vật để Satan không thể làm hại các kẻ khổ sở này bằng cách phá hại chúng. Thầy không thể làm gì hơn.
Thưa thầy, chúng ta đi mau lên phía trước. Con muốn thưa thầy một điều mà con không muốn người ta nghe.
Họ tách rời khỏi nhóm và Simon nói,
con muốn nói với thầy rằng Lazaro đã có lệnh dùng món tiền đó để trợ giúp tất cả những ai đến xin ông giúp nhân danh Giê-xu. Chúng ta không thể giải phóng cho Jonah sao? Người này kiệt quệ và không còn cái vui được có thầy. Hãy cho ông số tiền đó. Công việc của ông ở đây, thầy muốn nó là cái gì? Được tự do, thì ông sẽ là môn đệ của thầy trong đồng bằng rất đẹp và rất đáng thương này. Các người giàu nhất của Israel có những vùng đất rất tuyệt vời ở đây, và họ khai khẩn với sự cho vay nặng lãi độc ác, đòi người ta làm việc để trả 100 đồng cho một đồng. Con biết từ nhiều năm rồi, thầy rất ít có thể ở đây, vì phái Pha-ri-siêu là chủ, và con không tin là có ngày họ sẽ là bạn thầy. Những kẻ khốn nạn nhất trong Israel là những người làm việc bị đàn áp, không thấy ánh sáng. Thầy đã nghe ông nói, ngày lễ vượt qua, người ta cũng không để cho họ yên hàng cầu nguyện. Trong khi những người chủ độc ác, với những cử chỉ nghênh ngang kịch tuồng, đứng ở hàng đầu các tín hữu, các người khổ sở, ít nhất họ sẽ được niềm vui biết rằng thầy ở đây và được nghe nhắc lại các lời của thầy. Bởi một kẻ không biết thay đổi một chữ nhỏ. Nếu đó cũng là ý kiến của thầy, xin thầy ra lệnh, và Lazaro sẽ làm.
Simon, thầy hiểu tại sao con từ bỏ hết mọi của cải. Thầy không là gì tư tưởng con người, và thầy cũng yêu con vì lý do này nữa. Khi làm vui cho Jonah, con cũng làm vui cho Giê-xu. Ôi, thầy lo âu chừng nào khi thấy người tốt phải đau khổ. Điều kiện nghèo khó và bị thế giới khinh bỉ của thầy chỉ làm thầy lo lắng như vậy thôi. Chuda, nếu ông ta nghe thầy nói như vậy, ông ta sẽ nói,
nhưng thầy không phải ngôi lời của Thiên Chúa sao? Hãy ra lệnh cho các cục đá trở nên vàng và bắn cho những kẻ khổ sở này.
Ông sẽ dùng lại cái bẫy của Satan. Thầy rất muốn cho người đói được ăn no, nhưng không như Judah muốn. Các con còn được đào tạo quá ít để hiểu ý nghĩa sâu xa của điều thầy nói. Nhưng thầy nói nó với con. Nếu Thiên Chúa cung cấp tất cả, người sẽ phạm tội ăn cắp đối với các bạn người. Người sẽ lấy của họ khả năng biết thương xót, và bởi vậy biết vâng lời giới răn tình yêu. Các bạn thầy cần phải có dấu hiệu này của Thiên Chúa để làm cho họ nên giống người. Sự thương xót thánh biểu lộ trong việc làm và lời nói, và sự khốn nạn của kẻ khác cho các bạn thầy có dịp để thi hành. Con hiểu tư tưởng này không?
Nó rất sâu xa, con sẽ suy niệm và con khiêm nhường hiểu rằng con trì động biết bao và Thiên Chúa cao cả biết bao. Người muốn cho chúng ta có tất cả những đặc tính êm ái như người, để có thể gọi chúng ta là con người. Thiên Chúa tỏ mình ra cho con trong sự toàn thiện của người, nhờ ánh sáng mà Thầy đã đặt vào trong tim con. Ngày qua ngày, giống như một người đi trong xứ lạ, con khám phá ra thực tại mênh mông là đấng trọn lành muốn gọi chúng ta là con. Con thấy mình bay lên như con ó, hay ngụp lặn như con cá, trong chiều sâu vô tận của trời và bể. Và con càng bay lên hay lặn xuống, con càng không thấy, không bao giờ thấy giới hạn. Vậy Thiên Chúa là gì?
Thiên Chúa là sự trọn lành mà người ta không thể đạt tới. Thiên Chúa là vẻ đẹp tuyệt đối. Thiên Chúa là sức mạnh vô song. Thiên Chúa là thực thể không thể hiểu thấu. Thiên Chúa là sự khôn ngoan khôn lường. Thiên Chúa là tình yêu trở thành Thiên Chúa. Người là tình yêu. Người là tình yêu. Con nói rằng, con càng biết Thiên Chúa trong sự trọn lành của người, con càng thấy mình như ngụp lặn trong hai vực sâu không đáy của màu xanh không bóng tối. Nhưng khi con sẽ hiểu thế nào là tình yêu trở thành Thiên Chúa, con sẽ không bay lên, cũng không lặn xuống trong màu xanh nữa. Nhưng con sẽ vào trong cơn lốc sáng ngời của lửa. Con sẽ được hút bởi một phúc lộc, sẽ là sự chết, là sự sống, và sự sống đối với con. Con sẽ được chiếm hữu Thiên Chúa hoàn toàn, khi bởi ý muốn của con đạt tới chỗ hiểu người và đáng được người. Lúc đó, con sẽ được gắn liền vào sự trọn lành của người.
Ôi, Chúa ơi!
Simon như bị đè bẹp. Một lúc yên lặng, họ lên tới lộ. Giê-xu dừng lại để chờ những người khác. Khi cả nhóm đã tụ họp, Lê-vi quỳ gối.
Con phải trừ giả thầy, nhưng tôi tới thầy xin thầy một điều. Xin dẫn con tới nhà mẹ thầy. Người này cũng mồ côi như con. Xin thầy đừng từ chối con. Điều thầy cho nó, để con được thấy mặt một người mẹ.
Hãy tới. Tất cả những gì người ta xin nhân danh mẹ thầy, thì thầy sẽ cho. Nhân danh mẹ thầy.
Giê-xu có một mình, người bước rất mau, giữa những cây ô liu đầy trái đã khá lớn. Mặt trời đang xế, chiếu những tia nắng trên chòm lá của những cây cối an bình. Nhưng chỉ một số rất ít tia lọt qua được các cành chen chúc. Trái lại, con lộ chính là một dải băng bụi sáng chói. Giê-xu tiến bước và mỉm cười. Người đã tới một nơi treo leo, người mỉm cười hơn nữa. Đây, Nazareth, nó như rung rinh dưới mặt trời vì ánh sáng chói bao phủ nó. Người xuống dốc lẹ hơn, người tới con đường. Bây giờ, người không còn lưu ý tới mặt trời nữa, giống như người bay, vì người bước quá lẹ. Áo khoác che nón trên đầu phình ra, phập phồng ở đằng sau và hai bên. Con đường vắng lặng, cho tới những căn nhà đầu tiên. Ở đây, từ trong nhà,
hay các khu vườn vọng ra, tiếng nói trẻ con hay phụ nữ, các khu vườn mà chòm lá rủ bóng cà ra ngoài lộ. Giê-xu lợi dụng các bóng râm để tránh bị nắng rọi liên tục. Người quẹo vào một con đường, rợp bóng một bên. Người thấy các phụ nữ quây quần quanh một cái giếng mát. Các bà chào người. Hầu như tất cả đều có giọng Bắc vì sự trở về vui vẻ của người.
Bình an cho tất cả các bà. Nhưng nín lặng nhé, tôi muốn làm cho má tôi ngạc nhiên.
Thì dâu bà đã trở về với một vò nước mắt, nhưng chắc bà sẽ trở ra. Các bà thiếu nước vì suối cạn, hay vì nước bị thấm hết vào đất khô. Trước khi tới vườn của bà, tôi không biết. Maria Afe sẽ nói, kìa, bà đang tới.
Bà mẹ của Giuđa và Giacôbê tới, với một cái vò ở trên đầu và hai cái ở hai tay. Bà không nhìn thấy Giê-xu ngay. Bà kêu,
như vậy cho lẽ. Maria buồn thiêu vì các cây của cô chết khác. Đó vẫn còn là những cây của Giuse và Giê-xu. Và cô ấy như bị giật mất con tim khi thấy chúng rủ xuống.
Nhưng bây giờ cô ấy sắp thấy cháu.
Giê-xu nói khi xuất hiện ở đằng sau nhóm.
Ôi, Giê-xu của tôi, bác mừng cháu, bác đi nói với cô ấy.
Không, để cháu đi, đưa các vòi cho cháu.
Cổng mở hé, Maria đang ở trong vườn.
Ôi, cô ấy sẽ sung sướng chừng nào, sáng nay cô ấy còn nói về cháu. Nhưng về dưới cái nắng này, cháu ướt đẫm mồ hôi rồi, cháu có một mình à?
Không, với các bạn. Nhưng cháu về trước, để gặp má cháu đầu tiên. Còn Giuđa?
Nó ở Capernaum, nó tới đó hoài.
Maria không nói gì hơn, nhưng bà mỉm cười, trong khi lấy khăn voan của bà, lau mặt đẫm mồ hôi của Giê-xu. Các vò đã đầy, Giê-xu lấy dây lưng, buộc hai vò vắt lên vai, và cầm tay một. Người mau lẹ về nhà, đẩy cửa ra, vào trong căn phòng nhỏ có vẻ tối. Khi từ ngoài trời nắng vào, người nhẹ nhẹ nâng chiếc màn gió ở cửa thông ra vườn, và người quan sát. Maria đứng bên một cây hồng, quay lưng về nhà, mẹ phàn nàn vì cây bị khát. Giê-xu để các vò xuống đất, vò đồng vang lên tiếng động khi chạm vào đá sỏi.
Đã về rồi à, Maria?
Mẹ nói mà không quay lại.
Lại đây coi này. Cây hồng này, các cây huệ tội nghiệp này, chúng sẽ chết nếu không tưới cho chúng. Mang cả các que để chống cho các cây đã ngã.
Còn mang tới hết cho má đi.
Maria quay vắt lại, sững sờ một giây, mở tròn đôi mắt, rồi kêu lên, chạy về với con mẹ, hai tay giơ ra, người cũng đã giơ tay, sẵn sàng để chờ mẹ, với nụ cười toàn là tình yêu.
Ôi con má!
Má yêu của con!
Hai người bộc lộ hồi lâu, Maria quá sung sướng, đến nỗi mẹ không thấy. Không nghĩ tới là Giê-xu đầy mồ hôi. Nhưng rồi mẹ nhìn ra.
Con ơi, sao vào giờ này? Con đỏ như vải điều và nhỏ ra mồ hôi như cái bọt bể. Đi, đi vào bên trong để má lau cho con và rửa mát cho con. Má sẽ thay áo mới và xăng đan sạch cho con. Nhưng con ơi, con ơi, tại sao con đi đường vào giờ nắng nôi này? Các cây còn chết vì nóng, mà con, bông hoa của má, con ở trên đường.
Để tới nhà má trước tiên.
Ôi cục cưng, con khát. Ôi, chắc chắn rồi, má đi làm.
cái hôn của má, cái vuốt ve của má. Hãy để con ngồi như vậy, tựa đầu vào vai má, như khi con còn nhỏ. Ôi má, con nhớ má chừng nào.
Nhưng con ơi, hãy bảo má đến, má sẽ đến. Con thiếu gì trong khi vắng mặt má? Một đồ ăn ưa thích, y phục mát mẻ, hay một cái giường hẳn hoi. Ôi, niềm vui của má. Hãy nói cho má con thiếu gì. Ôi, chúa của má, nữ tỳ của con sẽ cung cấp cho con.
Con chỉ thiếu có má thôi.
Giê-xu đã dắt tay mẹ người để vào nhà, ngồi trên chiếc rương ở gần tường. Trước mặt mẹ, người quàng tay ôm mẹ, gục đầu vào ngực mẹ và thỉnh thoảng hôn mẹ. Bây giờ, người nhìn mẹ đăm đăm.
Hãy để con nhìn má, để cái nhìn của con tràn đầy má. Ôi, người má thánh của con.
Thay áo trước đi đã, sẽ khó chịu nếu ướt mồ hôi như vậy. Đi.
Giê-xu vâng lời. Khi người trở lại với bộ đồ mát, cuộc đàm thoại lại bắt đầu, đầy ngọt ngào.
Con về với các môn đệ và các bạn. Con đã tạm biệt họ ở rừng Mecca. Bình minh ngày mai họ sẽ tới. Con không thể chờ nữa, má của con.
Và người hôn tay mẹ.
Maria Anse đã về, để chúng ta được tự do. Má cũng hiểu, con khác má chừng nào. Ngày mai má sẽ thuộc về các bạn con, và con thuộc về các người Nazareth. Nhưng chiều nay, má là bạn của con, và con là bạn của má. Ôi, má này, con mang về cho má. Con đã tìm được các mục đồng ở Bethlehem, và con dẫn về cho má hai người. Họ mồ côi, và má là mẹ cho tất cả. Nhưng nhiều hơn cho các kẻ mồ côi. Và con cũng dẫn về cho má một người cần má để thắng chính mình, và một người khác, người công chính nhưng cũng đã phải khóc. Và rồi Gioan, con mang cho má cái kỷ niệm của Eli, Isaac, Toby, bây giờ là Matthia, Gioan và Simeon. Jonah là kẻ khốn cùng nhất. Con sẽ dẫn má đến với ông. Con đã hứa vậy với ông. Những người khác thì con còn đang tìm. Samuel và Giuse đã ở trong bình an của Thiên Chúa.
Con đã tới Bethlehem à?
Vâng, thưa má. Con đã dẫn các môn đệ đang ở với con tới đó. Và con mang về cho má các bông hoa nhỏ đã mọc ở giữa các tảng đá ở cửa.
Ôi,
Maria cầm những cọng khô và hôn.
Còn Anna?
Bà đã chết trong cuộc tàn sát của Herode.
Ôi, tội nghiệp, bà yêu con chừng nào.
Các người Bethlehem đã khổ rất nhiều, và họ bất công với các mục đồng. Nhưng họ quá khổ.
Nhưng hồi đó họ đã tốt với con.
Vâng, vì vậy phải thương họ. Satan đã ghen vì lòng tốt của họ và đã khích động họ tới điều xấu. Con cũng đã tới Hebron, các người mục đồng bị bắt hại.
Ôi, tới cỡ đó sao?
Vâng, họ được Zacharia giúp, và nhờ ông họ có chủ và có bánh, dù họ có những chủ hàng khác. Nhưng đó là các linh hồn công chính, nên họ đã làm cho sự bách hại và các vết thương thành những lâu đài thánh thiện. Con đã tụ tập họ, con đã chữa cho Isaac, và con đã đặt tên con cho một trẻ sơ sinh tại Giu-ta, nơi Isaac bình hoàng đã ở, và là nơi ông trở về với đời sống. Có một nhóm trẻ thơ mà tên chúng là Maria, Giuse, Giêsai,
Ôi, tên con.
Và tên má, với tên vị công chính. Và ở Keriot, quê của một môn đệ, một người Israel trung thành, đã chết trong lòng con. Và vui vì được có con. Rồi, ôi, bao nhiêu thứ để kể cho má, người bạn hoàn hảo, người mẹ êm đềm của con. Nhưng để bắt đầu, con xin má thương nhiều, tới các kẻ sẽ tới ngày mai. Má ơi, họ yêu con, nhưng họ không hoàn hảo. Má, thầy của mọi nhân đức, ôi má, hãy giúp con làm cho họ nên tốt. Con muốn cứu tất cả họ.
Giê-xu lết dưới chân Maria. Bây giờ, oai phong đúng là bà mẹ.
Con của má, người má tội nghiệp của con, làm được gì hơn con?
Các hy sinh, các nhân đức của má thánh hóa họ. Con đã cố ý dẫn họ về với má. Má ơi, một ngày kia, con sẽ nói với má, hãy đến, vì lúc đó là khẩn cấp, phải thánh hóa các linh hồn, để con có thể tìm thấy nơi họ, ý muốn được cứu chuộc. Mà mình con, thì con không thể. Sự im lặng của má cũng linh hoạt như lời con. Sự trong sạch của má sẽ phụ giúp cho sức mạnh của con. Sự hiện diện của má đuổi xa Satan. Và má ơi, con má sẽ tìm được sức mạnh khi biết rằng má ở gần. Má sẽ tới phải không, người mẹ êm đềm của con?
Giê-xu, con yêu của má. Má cảm thấy con không sung sướng. Con làm sao? Con của lòng má. Thế giới đã cay nghiệt đối với con. Không à, điều đó làm má nhẹ nhàng để tin. Nhưng, có chứ. Má sẽ tới nơi nào con muốn, như con muốn, khi con muốn. Ngay cả bây giờ, dưới mặt trời, dưới các vì sao, cũng như dưới băng giá, hay dưới các cơn lốc. Con muốn gì, má đây?
Không, không phải bây giờ, nhưng một ngày kia. Nhà mình êm đềm chừng nào, sự âu yếm của má. Hãy để con ngủ như vậy, gục đầu trên gối má. Con mệt, con luôn luôn là con nhỏ của má.
Và Giê-xu ngủ thật, mệt mỏi và kiệt lực, ngồi trên chiếu gục đầu vào lòng mẹ, trong khi mẹ sung sướng vuốt tóc người.
Lạy mẹ Maria. chân mẹ thiết tha lời nguyện sinh, sinh cho một người được vững niềm tin. Dẫu cuộc đời gian lao đắng cay, dẫu muôn vàn thăng trầm đổi thay, nguyện một lòng thờ kính Chúa bên yêu mẹ.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.